Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cần Thơ ra mắt tòa tháp chung cư Luxury Tower 20 tầng.
Sắp diễn ra hội nghị thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử tại Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc.
Việt Nam lọt top những địa điểm tốt nhất cho phụ nữ đi du lịch một mình.
Tăng phi mã giá vàng SJC lập kỷ lục mới.
Độc đáo tour du lịch nhà vệ sinh tại Nhật Bản. Quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng vaccine viêm màng não mới.
Mua mặt đời thường là câu chuyện về thầy giáo âm nhạc biến đá thành tranh ở An Giang.
Trên đây là những nội dung chính trong chương trình sáng nay thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024. Trước tiên chúng tôi cập nhật đến quý vị các sự kiện diễn ra trong tháng 4 này. Thưa quý vị, đại sứ Australia về biến đổi khí hậu Christine Tinley có chuyến thăm Việt Nam trong tuần này để thúc đẩy hợp tác song phương về khí hậu và năng lượng.
Đại sứ Christine Tilley sẽ gặp các quan chức chính phủ cấp cao để tiếp tục duy trì thảo luận sau các cuộc trao đổi đoàn cấp cao gần đây giữa Australia và Việt Nam, đặc biệt là việc nâng cấp mối quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện, trong đó bao gồm trụ cột chuyên biệt về khí hậu và năng lượng. Đại sứ sẽ chia sẻ tiếp cận của Australia về ngoại giao khí hậu trong buổi trao đổi chính sách về khí hậu và năng lượng với Trung tâm Việt Úc tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đại sứ Christine Tilley cũng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh kinh tế xanh Australia-Việt Nam cùng với đồng bộ trưởng Australia phụ trách biến đổi khí hậu và năng lượng của Australia, thượng nghị sĩ Sandy McAllister. Bên cạnh đó, chuyến thăm Cần Thơ của bà nêu bật những hỗ trợ của Australia trong công tác thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng phục hồi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Tiếp nối sự thành công của diễn đàn thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử tại Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ tổ chức hội nghị thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử tại Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc nhằm thúc đẩy hỗ trợ thương nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc được tiếp cận đầy đủ thông tin, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa vào ngày 20 tháng 4 tới đây. Dự kiến hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và các tỉnh khu vực Tây Bắc, đại diện Sở Công Thương, các sở ban ngành, các phòng ban trực thuộc của các tỉnh vùng Tây Bắc và gần 200 đại biểu đến từ các hiệp hội doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở đào tạo trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc, các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử và các doanh nghiệp tổ chức có liên quan, các cơ quan báo chí truyền thông của Trung ương và địa phương.
Hội nghị thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử tại Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc gồm 3 phần chính, từ chính sách đến thực tiễn triển khai liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam, giải pháp kết nối tăng doanh số bán hàng online, chung tay đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử. Những nội dung này sẽ được các diễn giả đến từ cơ quan quản lý nhà nước, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên, đại diện các doanh nghiệp Shopee, Haravan, Viettelbos, VNPay sẽ chia sẻ thông tin cụ thể tại hội nghị. Kết thúc hội nghị, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử sẽ ký kết biên bản ghi nhớ với Shopee, Haravan, Viettelbos, VNPay với mục tiêu chung tay hỗ trợ Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc kết nối từ sản xuất đến đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm qua thương mại điện tử.
Hôm nay tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ phát động giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm thứ 7 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các hội hiệp hội cùng nhiều doanh nghiệp.
Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2024 sẽ vinh danh các cơ quan tổ chức cá nhân có thành tích chuyển đổi số xuất sắc trên 5 hạng mục bao gồm: hạng mục 1 cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, hạng mục 2 doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, hạng mục 3 sản phẩm dịch vụ giải pháp công nghệ số xuất sắc, hạng mục 4 sản phẩm giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng và hạng mục 5 sản phẩm dịch vụ giải pháp công nghệ nước ngoài. Thời gian nhận hồ sơ tham dự giải thưởng từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6, lễ trao giải sẽ được diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm nay.
Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024 với chủ đề Đậm đà hương vị phương Nam sẽ diễn ra từ ngày mai 17 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 nhằm ngày mùng 9 đến 13 tháng 3 âm lịch tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Năm nay, lễ hội dự kiến tổ chức với quy mô khoảng hơn 200 gian hàng, bao gồm các khu bánh dân gian, khu đặc sản vùng miền, ô cốp, khu ẩm thực hoạt động từ 8 giờ đến 21 giờ. Suốt thời gian diễn ra, dự kiến sẽ có khoảng 100 loại bánh dân gian được bày bán, trình diễn và đa dạng hóa, văn hóa ẩm thực, đặc sản vùng miền phục vụ du khách. Ban tổ chức lễ hội lần này tập trung nâng chất các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống bánh dân gian. Công tác mời tham gia gian hàng được chú trọng, ưu tiên các nghệ nhân cơ sở làng nghề làm bánh, mời sự tham gia của các cơ sở chế biến các món ăn đặc sản vùng miền, tạo sự hấp dẫn đa dạng phong phú cho lễ hội. Chương trình khai mạc lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối mai tại quảng trường quận Bình Thủy. Với thời lượng khoảng 65 phút, chương trình sẽ có nhiều tiết mục ca múa hấp dẫn và sẽ được đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ truyền hình trực tiếp. Kính mời quý vị và các bạn đón xem.
Dịp này, thành phố Cần Thơ còn tổ chức chương trình lễ giỗ tổ Hùng Vương tại đền thờ Vua Hùng. Chương trình có hai phần chính. Lễ dâng hương diễn ra vào sáng ngày 18 tháng 4 nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm bộ ảnh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5 với chủ đề Điện Biên Phủ Thiên Sử Vàng, chương trình giao lưu nghệ thuật đơn ca tài tử thành phố Cần Thơ với các tỉnh bạn, hội diễn võ thuật Taekwondo, võ cổ truyền, giải đẩy gậy thành phố Cần Thơ năm 2024. Lễ hội Cát Na Van Hạ Long năm 2024 có chủ đề Bừng Sáng Cùng Kỳ Quan, dự kiến diễn ra vào tối ngày 28 tháng 4 tại bãi tắm công viên Đại Dương, đường Võ Nguyên Giáp, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Nét mới của lễ hội năm nay là thành phố Hạ Long sẽ xây dựng vở diễn nghệ thuật thực cảnh về lễ hội Cát Na Van trên biển đầu tiên tại Việt Nam.
Lễ hội sẽ quy tụ ekip sáng tạo, nghệ sĩ, nghệ nhân hàng đầu tại Việt Nam, các đoàn khách mời quốc tế. Sân khấu biểu diễn lễ hội là sự kết hợp hài hòa giữa trên bờ và trên biển, với hàng trăm phương tiện tàu thuyền được huy động tham gia. Lễ hội cũng sẽ có màn trình diễn máy bay không người lái xếp hình, pháo hoa, mapping, LED, âm thanh ánh sáng hiện đại hàng đầu hiện nay. Theo kịch bản, lễ hội chia làm 5 màn gồm Huyền Sử Hạ Long, Làng Chài, Thương Cảng, Vũ Điệu Di Sản Carnival Hạ Long, Bừng Sáng Cùng Kỳ Quan.
Ngoài ra, trong tuần du lịch Hạ Long năm 2024, thành phố Hạ Long tổ chức chuỗi các sự kiện lễ hội văn hóa du lịch như khai trương phố đi bộ ẩm thực phường Bãi Cháy vào ngày 20 tháng 4, các giải thể thao chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5, lễ hội bia và chả mực từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 nhằm xác lập kỷ lục chả mực to nhất Việt Nam. Liên quan lưng siêu rộng, liên quan các nhóm nhảy hiện đại thành phố Hạ Long, chương trình biểu diễn dân vũ với chủ đề Phụ nữ Hạ Long bừng sáng cùng kỳ quan, liên quan các câu lạc bộ Zumba thành phố Hạ Long năm 2024, lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, lễ hội thả diều với chủ đề bay cao cánh diều cát trọng dân dân. Với các tuyến du lịch trải dài từ Bắc vào Nam và nhiều loại hình du lịch đa dạng gồm núi, bãi biển và đảo, Việt Nam là một trong 9 địa điểm du lịch một mình tốt nhất cho phụ nữ trong năm 2024.
Solo travel, du lịch một mình hiện đang là xu hướng mới được đông đảo tín đồ xê dịch thế hệ trẻ yêu thích và lựa chọn. Du lịch một mình mang đến các trải nghiệm độc đáo khác biệt. Khi đi du lịch một mình, phụ nữ sẽ có thời gian để suy ngẫm và kết nối lại với chính mình, tập trung suy ngẫm mình là ai và muốn gì trong cuộc sống. Họ có thể tạm dừng vai trò của một người phụ nữ tuyệt vời và chỉ cần thư giãn. Chuyến du lịch một mình cho phép phụ nữ có không gian và thời gian để tận hưởng hiện tại, kết nối với thiên nhiên. Theo trang Time Out, 9 địa điểm dễ dàng, an toàn và thú vị nhất cho những phụ nữ thích đi du lịch một mình trong năm 2024 gồm Sri Lanka, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Guatemala, Việt Nam, Australia, Hy Lạp và New Zealand.
Quý thính giả thân mến, chủ đầu tư dự án tòa tháp chung cư Luxury Tower cho biết dự kiến sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng vào tháng 7 năm 2025.
Tháp chung cư Luxury Tower thuộc dự án khu căn hộ cao cấp Kim Cương Xanh Cara River Park, tọa lạc tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Quy mô dự án hơn 5.000 m², vốn đầu tư 654 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây làm chủ đầu tư. Toàn bộ dự án có hai tòa tháp chung cư gồm tháp Premium Tower và tháp Luxury Tower, mỗi tháp cao 20 tầng, cung cấp 330 căn hộ, 20 căn shophouse và 8 căn penthouse.
Tòa Luxury Tower đóng góp vào phân khúc chung cư hạng sang đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được ứng dụng công nghệ hệ thống Smart Home do tập đoàn FPT cung cấp. Cập nhật về tình hình giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tính đến đầu tháng 4 năm nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng đạt hơn 96%.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, khó khăn lớn nhất là việc xây dựng các khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật. Đánh giá năm 2024 là năm đặc biệt quan trọng trong hoàn thành cơ bản các khối lượng hạng mục công việc chính của các dự án thành phần, tạo tiền đề để đến năm 2025 hoàn thành một số đoạn tuyến. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án, nhà thầu phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt quan tâm đến một số vị trí quyết định tiến độ của dự án như đất yếu, công trình cầu, hầm, dân dân.
Cuối thầu 2.5 thi công cống ngăn triều và đường nối từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 nối liền quốc lộ 91 và 91B do ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, hiện đang hoàn thiện các hạng mục. Cuối thầu trên công trình này vừa thi công cũng vừa cho phương tiện lưu thông nên nguy cơ tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
Chạy ngược chiều, đó là hiện tượng khá phổ biến mà chúng tôi ghi nhận được trên công trình xây dựng cống ngăn triều và đường nối từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918. Ông Lê Hữu Tài và ông Nguyễn Gia Phượng, người dân phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, có ý kiến.
Tôi thấy cũng có tình trạng là tham gia giao thông rồi đi ngược chiều rất là nhiều. Đó thì nó rất là nguy hiểm, do nó cũng đề nghị nhà nước là sớm thi công cho nó nhanh, cho nó hoàn thành cái công trình này.
Theo tôi đề nghị là tạm thời thì cấm cái lưu thông các cái xe có tải trọng lớn. Cái xe du lịch thì vẫn có thể đi lại được nhưng mà hạn chế tốc độ, nên cho cái cảnh sát giao thông kiểm tra thường xuyên các cái chấp hành giao thông của người dân. Nếu mà kiểm tra thường xuyên thì thể giảm cái tai nạn giao thông mà trước cái đường thông.
Gói thầu 2.5 xây dựng cống ngăn triều và đường nối từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 triển khai từ năm 2018. Do nhiều nguyên nhân, công trình này đã trễ tiến độ và kéo dài nhiều năm. Từ trước Tết 2024, công trình cơ bản thông xe kỹ thuật và cho lưu thông từ đường Cách mạng tháng 8 đến quốc lộ 91B qua công trình này. Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Tài Miền Trung và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 thực hiện tiếp những hạng mục còn lại để hoàn tất vào cuối tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, công trình vừa thi công vừa khai thác lại chưa đủ biển báo, rào chắn, đèn chiếu sáng theo quy định, đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm, mà gần đây nhất là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thương vong 2 người. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Tài Miền Trung cho biết.
Tại thì ở trên công trường chỉ còn những cái hạng mục như là vỉa hè, rồi là hố ga, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống là cây xanh, cố gắng là từ bây giờ cho đến cuối tháng 6 là nhà thầu sẽ đảm bảo đúng theo cái tiến độ. Và ngoài ra thì trong quá trình thi công thì nhà thầu cũng đảm bảo về cái an toàn giao thông. Nhà thầu cũng đã bổ sung nhiều các cái biện pháp như là răng dây đảm bảo an toàn, đèn cảnh báo cũng như là các cái biển cảnh báo hạn chế tốc độ.
Ông Mai Minh Quang, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ đề nghị.
Ban An toàn Giao thông thành phố khuyến cáo người dân là hạn chế tối đa đi vào các công trình đang thi công. Nhà thầu cần phải có người đó là canh gác rồi tổ chức lắp thêm những cái biển báo để giúp người dân sống trong cái khu vực này thì nhận biết được là công trình đang thi công.
Ông Nguyễn Giang Tho, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết.
Ban cũng có văn bản nhắc nhở nhà thầu và tư vấn giám sát là đi thường xuyên đi kiểm tra về công tác an toàn giao thông, như là gắn các biển báo hạn chế giao thông.
Trước mắt, đơn vị thi công trên tuyến đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trên công trình. Tuy nhiên, người tham gia giao thông cần hạn chế việc đi lại trên công trình để đảm bảo an toàn, và nếu có lưu thông phải chấp hành đúng luật và hướng dẫn tại công trình để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Chương trình vừa cập nhật đến quý vị về tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn.
sương mong manh chưa tan nhanh, em tôi đạp xe trên cánh đồng hương lúa vàng, như đã về đây trong sáng ngày. Chào ngày mới nắng lên khi ban mai ngang qua đây, tôi hé cửa tôi dang đôi tay như đón chờ tiếng của ngày mới sao sẽ vui. Là đồng lúa reo vi vu trong gió thơm, là sóng biển nơi khơi xa đang vỗ bờ, là nhịp đập nơi con tim tôi rộn ràng. Một tình yêu trên quê hương thơm sắc xanh, lòng hân hoan tôi nâng yêu giây phút này, nhưng niềm tin hôm qua vẫn rực cháy. Là tình hạt yêu thương xuân thì đã hoa, là sức sống trong tôi như thêm cán tràn, là tìm nhau ánh mắt đã dịu dàng. Chào Việt Nam quê hương tôi thêm sáng tươi, chào em tôi hôm nay thêm niềm yêu đời, chào một ngày trong tôi ngày rực rỡ, chào ngày mới nắng lên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hôm nay Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 40 đến 45%. Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 40 đến 45%.
Cảnh báo nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Gần như cả nước ta đang có những ngày rất nóng, trong đó miền Bắc nóng trời ẩm. Sau đó sẽ nóng gay gắt trong mấy ngày tới. Nhưng theo dự báo, một đợt không khí lạnh hiếm hoi của tháng 4 sẽ về miền Bắc sau đợt nóng này, giúp giảm nhiệt ít nhiều.
Cụ thể, khoảng đúng một tuần nữa, vào thứ Hai tới 22 tháng 4, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh thành ở Đông Bắc, Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng, khiến thời tiết miền Bắc dịu xuống. Sáng thứ Ba tới 23 tháng 4, gió Đông Bắc sẽ về đến Hà Nội. Nhiệt độ gần như toàn miền giảm từ 5 đến 6 độ C. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo sẽ chỉ trên 30 độ C một chút, trời mát hơn hẳn. Khu vực Đông Bắc, Bắc Bộ có thể có mưa.
Thưa quý vị, hồi cuối tháng 3 vừa qua, trái sầu riêng G6 được nông dân ở thành phố Cần Thơ bán cho thương lái với giá từ 115.000 đến 130.000 đồng ký. Tuy nhiên, đến ngày 11 và 12 tháng 4, giá sầu riêng G6 được nông dân bán xô cho thương lái chỉ còn ở mức từ 65.000 đồng đến 85.000 đồng một ký tùy loại.
Nếu so với cùng kỳ năm 2023, hiện giá sầu riêng vẫn đang cao hơn ít nhất từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký. Với mức giá như vậy, cùng với việc nhiều vườn sầu riêng có trái cho thu hoạch sớm khá trúng mùa, nông dân trồng sầu riêng có thể đạt mức lợi nhuận rất cao với từ 60 đến 100 triệu đồng một công trở lên. Sầu riêng đang là loại cây ăn trái có diện tích trồng lớn. Thành phố hiện có 4.816 ha trồng sầu riêng. Cây sầu riêng được trồng tại nhiều quận huyện của thành phố như Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Ô Môn, Thốt Nốt, với chủ yếu là sầu riêng hạt lép Ri6 và sầu riêng mỏng thon.
Đại diện tập đoàn Aeon thị trường Việt Nam cho biết sơn nhãn và chuối hữu cơ Long An và cà phê trồng tại Sơn La đang được gấp rút chuẩn bị để có mặt tại các siêu thị của tập đoàn này tại Nhật Bản.
Với hai mặt hàng nông sản đã được tiến hành nhiều năm qua là vải và nhãn, năm nay dự kiến số lượng và quy mô sẽ tăng hơn so với năm ngoái. Bên cạnh vải và nhãn, năm nay có thêm mặt hàng nữa là chuối hữu cơ đang được trồng tại tỉnh Long An. Từ năm 2017 đến năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu hàng Việt thông qua hệ thống Aeon tới Nhật Bản và các thị trường khác đạt 1,6 tỷ đô la. Dự kiến trong năm nay, tập đoàn dự kiến sẽ mở ít nhất 4 trung tâm mua sắm trên cả nước. Một trung tâm mua sắm vừa được khai trương đầu tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chính phủ Thái Lan đang tìm cách tăng xuất khẩu gạo sang Philippines khi quốc gia Đông Nam Á này dự kiến sẽ nhập khẩu nhiều gạo hơn dự báo trước đó trong năm nay.
Theo ước đoán của cơ quan nông nghiệp nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, Philippines sẽ nhập khẩu 4,1 triệu tấn gạo trong năm nay, tăng khoảng 200.000 tấn, tương đương 5,1% so với ước tính 3,9 triệu tấn hồi tháng 2 năm 2024, do thu hoạch từ các trang trại trong nước giảm đi. Nếu dự báo trên chính xác, con số này sẽ tăng 14% so với 3,6 triệu tấn gạo mà Philippines đã nhập khẩu trong năm 2023. Năm ngoái, 82% lượng gạo nhập khẩu của Philippines đến từ Việt Nam, phần còn lại là từ Thái Lan, Myanmar, Pakistan, Ấn Độ cùng với các nước khác.
Giá vàng miếng trong nước trưa ngày hôm qua 15 tháng 4 đã sôi động kỷ lục đạt được hôm 12 tháng 4 là 85.020.000 đồng một lượng, để thiết lập đỉnh mới 85.520.000 đồng một lượng.
Liên quan tới thị trường vàng trong nước, ngày hôm qua Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm Ngân hàng Nhà nước tổ chức công tác này khi mà chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế quá cao, có thời điểm lên tới 20 triệu đồng một lượng. Hiện có 36 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng có quan tâm đến đấu thầu vàng và 15 trên 16 tổ chức doanh nghiệp này đã gửi thư quan tâm đến Ngân hàng Nhà nước để tham gia đấu thầu. Theo thông tin ban đầu, thì vàng được Ngân hàng Nhà nước đem ra đấu thầu là vàng miếng SJC. Nguyên tắc trúng thầu là từ cao xuống thấp. Việc cung vàng miếng thông qua đấu thầu này được coi là công cụ hữu hiệu để giảm chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế mà Thủ tướng đã chỉ đạo.
11 năm trước, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức gần 80 phiên đấu thầu vàng miếng, đã giúp cho giá vàng miếng trong nước và thế giới tiệm cận với nhau. Với lợi thế giá rẻ và sự hỗ trợ từ chính phủ, các hãng xe điện Trung Quốc ngày càng phát triển và đang nỗ lực mở rộng thị trường sang nhiều nước khác.
Theo dữ liệu công bố, doanh số bán xe điện ở Trung Quốc tăng đều mỗi năm. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết năm 2023, Trung Quốc bán ra 8,9 triệu chiếc xe điện và xe lai điện sử dụng song song pin điện và động cơ xăng dầu. Nước này hiện là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, chiếm 60% doanh số toàn cầu. Được biết, mẫu xe điện rẻ nhất hiện nay của hãng Tesla có giá khoảng 39.000 đô la tại Mỹ, trong khi Trung Quốc có những mẫu xe có giá bán chỉ 10.000 đô la.
Một tour tham quan các nhà vệ sinh công cộng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã thu hút được du khách cả trong và ngoài nước.
Tour du lịch độc đáo này được khởi động từ tháng 3 năm nay, đúng dịp du khách đổ xô đến Nhật Bản xem hoa anh đào. Du khách có thể lựa chọn hai tuyến tham quan, tuyến phía đông thăm 8 địa điểm ở phía đông của quận và tuyến phía tây thăm 9 địa điểm ở phía tây. Trong đó có một nhà vệ sinh có tường trong suốt sẽ chuyển màu khi người dùng bước vào và một nhà vệ sinh khác được vận hành bằng khẩu lệnh. Toàn bộ 17 nhà vệ sinh đều có lối đi dành cho xe lăn. Các nhà vệ sinh này tọa lạc ngoài trời, yêu cầu bảo trì hệ thống chống chịu thời tiết. Mỗi nhà vệ sinh được giới chức dọn dẹp 3 lần một ngày, kiểm tra vệ sinh hàng tháng, tổng vệ sinh 1 năm một lần.
Hình ảnh du khách tham quan đều trầm trồ khi được ngắm nhìn những nhà vệ sinh được thiết kế bởi những kiến trúc sư danh tiếng và trải nghiệm những thiết bị vệ sinh tối tân, thực sự là một điều gì đó rất mới mẻ. Tour tham quan có giá là 4.950 yên, khoảng hơn 800.000 Việt Nam đồng. Dự án nhà vệ sinh Tokyo được triển khai cách đây vài năm với mục đích thay đổi cái nhìn của mọi người đối với nhà vệ sinh công cộng. Mỹ và Anh đã phối hợp hành động mở rộng lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng kim loại của Nga nhằm làm giảm doanh thu của Moscow trong ngành công nghiệp này.
Lệnh cấm mới sẽ cấm nhập khẩu đồng, nickel và nhôm có nguồn gốc từ Nga vào lãnh thổ Mỹ. Ngoài ra, lệnh cấm cũng giới hạn giao dịch ba kim loại này trên hai thị trường giao dịch kim loại ở London, Anh và Chicago, Mỹ, đồng thời hạn chế giao dịch trong các hợp đồng mua bán thẳng. Kim loại là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Nga sau năng lượng. Dù giá trị xuất khẩu các mặt hàng này đã giảm mạnh trong năm ngoái xuống còn 15 tỷ đô la so với mức 25 tỷ đô la trong năm 2022.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng một loại vaccine mang tính cách mạng mới chống lại bệnh viêm màng não.
Theo WHO, vaccine này cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ trước năm chủng vi khuẩn viêm màng não mô cầu chính là ACVKI và X chỉ trong một lần tiêm. Vaccine có khả năng bảo vệ rộng hơn so với các loại vaccine hiện hành đang được sử dụng ở phần lớn các nước châu Phi, vốn chỉ có hiệu quả chống lại chủng A. Trong năm 2023, số ca viêm màng não được báo cáo ở châu Phi tăng 50% và căn bệnh này có nguy cơ xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại khu vực cận Sahara, nơi được mệnh danh là vành đai viêm màng não châu Phi.
Là một trong 26 quốc gia châu Phi có tỷ lệ nhiễm bệnh viêm màng não cao, Nigeria đã được Liên minh vaccine Gavi tài trợ chương trình tiêm chủng vaccine mang tính cách mạng mới chống lại bệnh viêm màng não diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 3 trên toàn quốc. Bước đầu chương trình đã tiếp cận được hơn 1 triệu người từ 1 đến 29 tuổi. Chương trình được tiến hành sau đợt bệnh viêm màng não bùng phát ở nước này khiến cho 153 người tử vong từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 11 tháng 3 năm 2024.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, từ những hòn đá granite thô cứng, thầy Nguyễn Hoàng Nam, giáo viên dạy nhạc trường Trung học cơ sở Cái Dầu, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, đã biến thành những bức tranh vô cùng độc đáo, mở ra một dòng tranh chuyên biệt ở vùng bảy núi.
Đến phòng tranh của thầy Nam, không khỏi ngỡ ngàng bởi những bức tranh chỉ với hai tông màu sáng tối nhưng sống động như thật. Từ những bức tranh thiếu nữ với tà áo dài thước tha, cuộc tranh tài đua bò bảy núi sôi động đến những chiếc ghe neo trên dòng sông yên ả thanh bình. Tất cả đều chân thật đến từng chi tiết. Thầy Nam cho biết, vốn rất đam mê nghệ thuật, nhưng với hội họa, thầy là người ngoại đạo. Rồi trong chuyến hành trình xuyên Việt theo đoàn văn nghệ sĩ tỉnh An Giang đến tỉnh Yên Bái, thầy thấy những người dân nơi đây khai thác đá quý làm tranh nên lóe lên suy nghĩ tận dụng chất liệu đá dùng bảy núi làm tranh.
Năm 2005, thầy Nam bắt đầu mày mò sử dụng đá granite được khai thác từ mỏ đá dùng bảy núi để làm tranh. Suốt 3 năm tự mày mò thử nghiệm, không biết bao nhiêu bức tranh làm ra rồi bỏ đi vì không ưng ý, thầy mới tìm được công thức phù hợp để cho ra bức tranh đầu tiên. Thời điểm đó, một phần do là tay ngang, một phần vì chất liệu đá rất cứng, là nhiều màu hơn các loại đá quý khác, nên thầy mất rất nhiều thời gian để cho ra một công thức về cách làm tranh hoàn chỉnh.
Để cho ra đời một bức tranh đá vô cùng kỳ công, thầy Nam phải tự tìm nguyên liệu tại các mỏ khai thác đá hay lụm lặt dưới chân núi hoặc bên đường. Các công đoạn làm tranh đá khá phức tạp. Đá khi đem về được đập nhuyễn, rửa sạch bụi, giữ lại đá còn nguyên hạt, phân loại màu sắc, phác thảo bản vẽ, rải đá, đổ keo. Sau khi phác họa, những hạt đá đập nhuyễn sẽ được xếp lại thành đường nét sáng tối trên nền. Những hạt đá lớn dùng làm nền, hạt nhỏ sẽ được đính vào điểm chi tiết của bức tranh. Còn những hạt mịn màu xám dùng để kết nối chuyển tiếp giữa hai mảng màu sáng tối. Theo thầy Nam, công đoạn cuối cùng là đổ keo cũng rất quan trọng. Bởi dù cho có xếp đá thành hình hoàn chỉnh, nhưng nếu đổ keo để cố định đá thất bại thì xem như bỏ đi bức tranh. Chủ đề tranh của thầy Nam thường là quê hương, hoa, phong cảnh, nhân vật. Do phải qua nhiều công đoạn phức tạp nên mỗi bức tranh làm ra đôi khi mất hơn cả tháng và giá mỗi bức tranh thường dao động từ 2 triệu đến hơn 10 triệu đồng. Tiêu chí để định giá mỗi tác phẩm tranh tùy theo chủ đề, hình ảnh, nội dung. Cái hay của dòng tranh này là làm người nhìn bị đánh lừa thị giác, bởi khi nhìn vào tranh, người xem sẽ thấy có màu. Tuy nhiên, các màu này chỉ là sự hòa hợp với nhau trong hai mảng đen trắng từ màu sắc tự nhiên của đá. Tức là nhìn tranh thì thấy có màu, nhưng thực chất nó là tranh đen trắng. Trong quá trình tìm kiếm màu sắc của đá, giả nhuyễn và phân loại kích cỡ, thầy đã thu được trên 20 sắc thái màu sắc có thể áp dụng cho nhiều đề tài. Những sắc màu đá tự nhiên đó khiến người nhìn thấy có màu, mặc dù nó chỉ là hai màu đen trắng.
Đến nay, thầy Nam đã làm được gần 200 bức tranh, đủ các thể loại như chân dung, phong cảnh, tranh chữ và đã tổ chức 2 cuộc triển lãm tranh đá. Tuy nhiên, thầy Nam rất lo lắng cho việc duy trì và phát triển loại hình nghệ thuật độc đáo này. Thầy Nam tâm sự, tuổi cao sức khỏe ngày một giảm, nên việc lặn lội khắp nơi tìm đá, giả đá, ngồi hàng giờ để làm tranh là điều rất khó. Bên cạnh đó, đồng lương giáo viên eo hẹp cũng khiến thầy khó mở rộng quy mô sản xuất. Nhưng điều buồn nhất là chưa tìm được truyền nhân kế thừa. Câu chuyện về thầy Nam làm tranh đá vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.